đây Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Trọng Nghĩa, Mai Vân, Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 10 tháng 8 năm 2010.
Hơn 100 lao động thời vụ Việt Nam tại Thụy Điển đình công đòi cải thiện điều kiện làm việc.
Tòa án tối cao Thái Lan bác đơn khiếu nại của ông Thaksin.
Tại Miến Điện, một đảng được phép hoạt động tố cáo việc bị công an sách nhiễu.
Tại Trung Quốc đã có hơn 1.000 người thiệt mạng ở Cam Túc.
Tòa án New Orleans ở Hoa Kỳ sẽ thụ lý đơn kiện tập đoàn dầu khí BP.
Chính quyền Nga công nhận đám cháy đã lan ra những khu vực bị nhiễm phóng xạ.
Đoàn Pháp bước đầu thành công trong giải vô địch bơi lội châu Âu ở Budapest.
Mỗi ngày một sự kiện, lần đầu tiên Hải quân Mỹ-Việt cùng diễn tập trong vùng Biển Đông.
Các phản ứng trước đàm phán hạt nhân Mỹ-Việt, RFI phỏng vấn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng tại Đại học George Mason, Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, hơn 100 lao động thời vụ Việt Nam tại Thụy Điển đình công đòi cải thiện điều kiện làm việc. Theo hãng tin Pháp AFP, vào hôm qua, mùng 10 tháng 8, trong hai vụ việc khác nhau, khoảng 120 người Việt Nam qua làm công việc hái dâu rừng tại Thụy Điển đã đình công để phản đối điều kiện lao động áp đặt cho họ. Vụ đình công thứ nhất nổ ra tại Dalarna, một hạt tương đương với cấp tỉnh ở Việt Nam, ở miền trung Thụy Điển, có 70 người tham gia. Trong vụ này, theo ông Hans Ake Hedin, một nhân viên cảnh sát địa phương, các lao động Việt Nam đã nhốt 6 đốc công của họ trong một căn phòng tại nơi ở, vốn trước đây là một trường học. Vấn đề là theo viên cảnh sát nói trên, không những 6 đốc công người Việt bị giam cầm, mà cả họ còn bị đánh đập, thậm chí có 2 người còn bị trói. Các nạn nhân này sau đó đã được giải cứu và cảnh sát đang truy tầm những người chịu trách nhiệm về các hành vi bạo động nói trên. Bên cạnh cuộc đình công tại Đà Lạt Nà, cũng theo AFP, khoảng 50 lao động Việt Nam ở thị xã Norrmalm, miền Bắc Thụy Điển cũng bỏ việc để tuần hành từ khu cư xá của họ ra biểu tình ngồi dọc theo một con đường. Theo ông Magnus Haglund, một viên chức chính quyền địa phương, thì nhà chức trách nơi này chưa rõ yêu sách của những người biểu tình vì họ rất ít liên lạc với chính quyền sở tại. Tuy nhiên, ông cho biết thêm, xin trích, những người phụ trách khu nhà ở của các công nhân này đồng thời là người đã có thỏa thuận với giới chủ công ty thu mua dâu rừng cũng như với phía công ty quản lý lao động ở Việt Nam đã thuyết phục các lao động quay trở lại làm việc để giải quyết tranh chấp. Cuộc đình công của lao động Việt Nam tại Đà Lạt Nà diễn ra ít lâu sau một vụ đình công khác của 120 lao động Trung Quốc vào thứ Sáu tuần trước để phản đối chế độ lương bổng của họ. Theo hãng AFP, hàng năm đều có hàng ngàn người châu Á, chủ yếu là từ Thái Lan, đến miền Bắc Thụy Điển, lao động vào dịp hè để thu hoạch dâu tây, loại mọc dại. Nhiều khi họ phải làm việc trong những điều kiện rất nặng nhọc. Năm nay, giới chủ Thụy Điển đã phải đồng ý mức lương tháng tối thiểu là 16.372 kroner, tương đương với hơn 2.300 đô la. Tuy nhiên, theo một số công đoàn Thụy Điển, do chi phí cuộc sống ở nước này khá cao và thường công nhân phải tự lo nơi ở, phương tiện đi lại và vé máy bay khứ hồi, cho nên đồng lương của họ không đáp ứng nổi. Đây không phải là lần đầu tiên lao động thời vụ Việt Nam tại Thụy Điển đình công phản đối điều kiện làm việc khắc nghiệt. Vào thời điểm này năm ngoái cũng đã xảy ra một vụ đình công tương tự của 120 lao động Việt Nam làm công việc hái dâu tại Pranas, hạt Värmlands, miền Tây Thụy Điển.
Tại Thái Lan, tòa án tối cao bác đơn khiếu nại của ông Thaksin. Tòa án tối cao Thái Lan hôm nay đã từ chối xem xét đơn khiếu nại của cựu Thủ tướng Thaksin liên quan đến vụ tài sản của ông bị tịch thu. Tháng 2 vừa qua, Tòa án tối cao đặc trách về viên chức chính quyền, một tòa án biệt lập, đã ra phán quyết tịch thu 1,4 tỷ đô la của ông Thaksin. Đây là số tiền nằm trong tổng số 2,3 tỷ đô la tài sản của Thaksin bị phong tỏa. Tất cả 9 vị thẩm phán đều đánh giá là ông Thaksin đã lạm quyền, giấu giếm tài sản bất hợp pháp trong lúc ông làm thủ tướng từ năm 2001 đến năm 2006. Cụ thể là số tiền bị xem là bất hợp pháp liên quan đến vụ bán cổ phần gia đình Thaksin nắm giữ phần lớn trong tập đoàn viễn thông Shincorp cho tập đoàn Singapore Temasek vào tháng Giêng năm 2006. Chính vụ xì căng đan này là một trong những nguyên do khiến ông Thaksin bị lật đổ. Luật sư của ông Thaksin ngay sau đó đã kháng cáo quyết định tịch thu tài sản nói trên. Tòa án hôm nay đã giải thích quyết định bác bỏ đơn khiếu nại là vì các luật sư của ông Thaksin đã không đưa ra chứng cứ gì mới. Trước quyết định hôm nay, thì một luật sư của Thaksin, ông Chatip Tantaphasa, đã chịu thua, cho là xin trích, tiến trình pháp lý như thế là đã kết thúc, chúng tôi không thể làm gì được nữa, hết lời dẫn. Xin nhắc lại là ngoài việc tịch thu số tài sản nói trên, tòa án tối cao đặc trách về viên chức chính quyền, trong 5 phiên xử khác nhau, cũng đã xác nhận là ông Thaksin sử dụng quyền hành, tạo lợi thế cho cơ sở kinh doanh cá nhân ông và đã kết án ông 2 năm tù.
Còn tại Miến Điện, Đảng Dân Chủ, một đảng được phép hoạt động, tố cáo là thành viên của họ bị công an sách nhiễu. Ông Thu Vài, Chủ tịch Đảng Dân Chủ cho biết là công an đặc biệt đã đến nhà thành viên của đảng ông, kêu họ đưa lý lịch và ảnh, một hình thức hù dọa mà theo ông Thu Vài sẽ khiến nhiều người bỏ hoạt động chính trị. Theo vị chủ tịch đã hơn 78 tuổi này thì Đảng Dân Chủ có trên 3.000 thành viên và rõ ràng là chính quyền Miến Điện không muốn đảng này phát triển. Tuy mang tên là Dân Chủ, nhưng đây không phải là một đảng đối lập. Trong số thành viên đảng này, có 3 người đều là con gái của nguyên thủ tướng và phó thủ tướng Miến Điện trong thời gian trước đây. Đảng Dân Chủ nằm trong số khoảng 40 đảng mà chính quyền quân sự Miến Điện cho ghi danh tranh cử quốc hội trong cuộc tổng tuyển cử sắp tổ chức trong thời gian tới đây. Vào tuần trước, lãnh đạo một đảng mới thành lập khác, Đảng Liên Hiệp Dân Chủ UDP, cũng xin từ chức vì cho rằng cuộc bầu cử sắp tới đây không tự do và cũng không công bằng.
Tại Trung Quốc, hoạt động kinh tế Trung Quốc đã chậm lại vào tháng 7 vừa qua. Theo số liệu thống kê công bố hôm nay, sản xuất công nghiệp không tăng mạnh như vào tháng trước, 13,4%. thay vì 13,7% vào tháng 6. Đầu tư cũng tăng ít hơn, 24,9%, trong lúc mà các dự báo đều nêu tỷ lệ 25,2%. Nhưng lạm phát thì lại tăng cao vào tháng 7, 3,3%. Theo phát ngôn viên Cơ quan Thống kê Trung Quốc, thời tiết xấu, lũ lụt là nguyên nhân lạm phát cao hiện nay. Còn về thiên tai, quân đội Trung Quốc và các đội cứu thương gia tăng việc tìm kiếm nạn nhân đất lở ở Cam Túc, trong lúc mà Trung Quốc chuẩn bị đón một cơn bão mới, bão Yanmu, với những trận mưa to. Nạn đất lở diễn ra hôm thứ Bảy ở Cam Túc đã làm hơn 1.000 người chết theo số liệu công bố hôm nay, và có đến gần 1.000 người khác mất tích. 10.000 quân lính và người cứu thương đã được huy động, tiếp tục tìm bới trong các núi bùn. Một ông già đã được tìm thấy còn sống ngay trong nhà ngập bùn. Một người cứu thương cho là cơ may tìm được thêm người sống sót hầu như không có. Không chỉ việc cứu người, tiếp tế lương thực cho những người bị nạn cũng rất khó khăn, do vùng hầu như bị cô lập. Trong lúc đó, như nói ở trên, thì bão Yanmu hoành hành ở Hàn Quốc làm 5 người thiệt mạng, đang tiến về phía Bắc. Còn nhìn xuống vùng Nam Á, tại Ấn Độ, 3 du khách người Pháp vẫn mất tích sau nạn mưa lũ gây đất lở ở vùng thành phố Ladakh, miền núi ở Bắc Ấn. Hàng trăm người Pháp khác vẫn còn bị kẹt tại đây. Mưa lũ cuối tuần qua đã làm gần 200 người thiệt mạng, hàng trăm người mất tích. Ấn Độ đã huy động quân đội cho việc tìm kiếm người sống sót. liên quan đến ba du khách Pháp mất tích thì chính quyền Ấn cho là họ đã chết. Phía Pháp thì thận trọng hơn. Thông tin viên RFI Muzim Enaimi tương thuật từ Ấn Độ.
L'ambassade de France à New Delhi reste très prudente et parle de trois Français portés disparus tout en
prévoyant. Đại diện ngoại giao Pháp tại New Delhi tỏ ra hết sức thận trọng, nói đến ba người Pháp bị mất tích sau cơn lụt, nhưng cũng nói thêm là các cuộc tìm kiếm vẫn đang tiến hành. Phía Ấn Độ thì mạnh bạo hơn vì họ khẳng định là 5 ngày sau nạn mưa lũ thì không còn hy vọng tìm người sống sót khi đã bị chôn vùi dưới thác bùn. Thứ Sáu vừa qua, chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn từ 10 đến 20 phút, những cơn mưa như chút đã đổ xuống vùng Lê. Phía Bắc Ấn Độ, thành phố Ladakh bị mưa tàn phá, hạ tầng cơ sở điện đường xá bị hư hại. Từ lúc ấy quân đội vẫn tìm kiếm số mấy trăm người mất tích. Công việc này không dễ dàng chút nào vì thành phố ở đây xây dựng ngay trên sườn núi không có hệ thống thoát nước, cả vùng bị một lớp bùn bao phủ. Hàng năm vào mùa này, thành phố Lake thu hút rất nhiều khách du lịch ham mê môn đi bộ vùng núi Hy Mã Lạp Sơn và dân chúng ở đây theo Phật giáo có tiếng là hiền hòa hiếu khách. Nạn mưa lũ vừa qua, ngay trong mùa du lịch là một sự kiện bất ngờ đối với dân chúng và chính quyền địa phương vì đây là một hiện tượng hiếm thấy ở vùng núi này trong lúc bão tố thường quét qua những vùng ở phía nam.
Muhsin Enaimi, Bombay.
Trong khi đó, tại Pakistan, thì lực lượng Taliban hôm nay thúc giục chính quyền Islamabad không nên nhận trợ giúp phương Tây cho nạn nhân bão lụt. Theo phát ngôn viên Taliban Azam Tahir, chính quyền địa phương sẽ bỏ túi tiền trợ giúp thay vì sử dụng cho dân chúng. Hiện nay, theo giới quan sát, các tổ chức hoạt động nhân đạo Hồi giáo và thân Taliban hoạt động tích cực hơn là những tổ chức chính quyền. Nhiều người ở Pakistan đã lo ngại trước hiện tượng này. Nạn lũ lụt ở Pakistan từ hơn 2 tuần qua đã làm hàng triệu người lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Hoa Kỳ hôm qua thông báo viện trợ thêm 20 triệu đô la cho nạn nhân Pakistan. Tại Hoa Kỳ, nạn nhân Thủy Triều Đen giành được một thắng lợi. Đơn kiện BP của họ sẽ được xem xét tại tòa án New Orleans, Louisiana. Một ủy ban tư pháp hôm qua đã quyết định là những đơn kiện BP sau nạn Thủy Triều Đen sẽ được xem xét tại Louisiana và sẽ có một thẩm phán duy nhất thụ lý hồ sơ. Hai quyết định này làm người dân hài lòng nhưng đi ngược lại với mong muốn của BP. Thông tin viên RFI Jean-Louis Pourté tường thuật từ Washington.
La commission vient de se prononcer en faveur du juge unique. Ses membres soulignent que cela évitera les doublons et permettra de faire des économies.
Ủy ban vừa thông báo thiên về giải pháp một thẩm phán duy nhất, vì như thế vừa tránh công việc trùng lặp vừa tiết kiệm được ngân sách. Còn việc chọn lựa địa điểm xét xử thì họ cuối cùng đã chọn bang Louisiana do hai yếu tố vừa về địa lý vừa về tâm lý. Trong năm tiểu bang bị thủy triều đen gây ô nhiễm, Louisiana chịu hậu quả nghiêm trọng nhất. Về thẩm phán duy nhất thụ lý hồ sơ, họ đã đề cử thẩm phán Carles Barbier. Chủ tịch Ủy ban Tư pháp đã nêu bật kinh nghiệm trong lĩnh vực này của ông Barbier cùng sự nghiệp gương mẫu của ông. Phải nói là không dễ tìm được một người hoàn toàn khách quan. Trên 12 thẩm phán của bang thì 6 người đã từ chối vì có quan hệ với các công ty dầu lửa. Quyết định của Ủy ban nói trên là một thắng lợi đối với người đứng ra kiện PP vì đây là mong muốn của họ cũng như của Tổng thống Obama. Nhưng đối với tập đoàn PP thì khác, PP muốn xét xử diễn ra ở Houston, Texas, nơi có trụ sở nhiều đại tập đoàn quốc tế. Ở Houston thì hẳn là PP có điều kiện thuận lợi hơn. Tập đoàn đã để qua một bên 32 tỷ đô la cho việc khắc phục hậu quả thủy triều đen trên môi trường và đền bù cho những người bị thiệt thòi kiện PP, nhưng theo một chuyên gia, chi phí thiệt hại có thể lên tới 49 tỷ đô la.
Jean-Louis Porté, Washington, RFI.
Về tình hình châu Âu, sau nhiều ngày im lặng, chính quyền Nga đã công nhận rằng hỏa hoạn đã lan đến các khu vực bị nhiễm phóng xạ hạt nhân. Vào hôm nay, site web của cơ quan bảo vệ rừng cho biết các đám cháy đã lan ra gần 4.000 hecta ở các nơi bị nhiễm chất phóng xạ. Những vùng bị nhiễm chất phóng xạ nghiêm trọng nhất được cơ quan kể trên liệt kê là vùng Bryansk phía tây nam Moscow, nằm ở ranh giới với Belarus và Ukraine. 28 đám cháy đã tàn phá 269 hectare rừng. Những vùng này bị nhiễm phóng xạ sau tai nạn Chernobyl vào năm 1986. Do cháy rừng hiện nay, nhiều nước châu Âu đã khuyến cáo công dân của mình không nên đến Nga.
Hôm qua, trong ngày thi đấu thứ hai của giải vô địch bơi lội châu Âu tại Budapest, đội tuyển Pháp đã gặt hái thêm nhiều thành công. Vào cuối buổi chiều hôm qua, các vận động viên Pháp đã liên tiếp giành được 5 huy chương. Trong đó thắng lợi vinh quang nhất là của vận động viên Camille Lacour trong môn 100m bơi ngửa với thành tích 52 giây 11. Hiêu cao cổ Pháp, biệt danh của vận động viên có chiều cao 2m này, đã phá kỷ lục châu Âu 52 giây 27 do vận động viên Hà Lan Henmuel lập được năm 2009 tại giải vô địch thế giới ở Roma. Điểm khác biệt quan trọng giữa hai vận động viên này là cựu vô địch châu Âu trong môn bơi ngửa 100m đã lập kỷ lục trong bộ đồ bơi công nghệ cao, đã bị Liên đoàn bơi lội quốc tế cấm sử dụng từ đầu năm nay. Theo sát Camille Lacour là Jeremy Stavis đã giành được huy chương bạc trong cùng một cuộc thi. Hai vận động viên đứng đầu một môn thi là thành tích Pháp chưa từng lập lại kể từ năm 1950. Huy chương bạc môn 50m bướm nam đã về tay vận động viên Félix Busquets, người chỉ chịu đứng sau vận động viên đang giữ kỷ lục thế giới, người Tây Ban Nha Rafael Muñoz Perez. Tiếp theo đó, Melanie Henick, người Amiens đã giành được huy chương đồng trên đường đua 50m bướm nữ. Đạt được thành tích này trong cuộc đọ sức với các vận động viên kỳ cựu là điều ngoài sức tưởng tượng của vận động viên 17 tuổi này. Kết thúc ngày thi đấu đầy nắng ấm tại đảo Margaret là thành tích của Hugo Dubosc, huy chương bạc trong môn 100m X. Xin nhắc lại là trong ngày thi đấu đầu tiên, đoàn Pháp đã có một huy chương vàng do Yannick Agnel đạt được trong môn bơi tự do 400m nam và một huy chương bạc trong môn bơi 4x100m tiếp sức. Đoàn Pháp tạm dẫn đầu trong ngày thi đấu thứ hai với 2 huy chương vàng, 4 bạc và 1 đồng.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, lần đầu tiên Hải quân Mỹ-Việt cùng diễn tập trong vùng Biển Đông.
Dù chỉ diễn ra trên một quy mô nhỏ, lại không được hai bên chính thức quảng bá rộng rãi, các chuyến ghé thăm Việt Nam của chiến hạm Mỹ kèm theo các hoạt động giao lưu của Hải quân hai nước đã thu hút mối quan tâm của dư luận quốc tế. Nhiều hãng truyền thông đã không ngần ngại nhấn mạnh rằng đây là lần đầu tiên mà Hải quân Mỹ-Việt cùng tiến hành một cuộc diễn tập hỗn hợp trong bối cảnh tình hình quan hệ với Bắc Kinh đang căng thẳng trên vấn đề Biển Đông. Kể từ hôm nay và cho đến ngày 14, thủy thủ đoàn trên chiến hạm John McCain đang có mặt ở Đà Nẵng sẽ tiến hành nhiều hoạt động cùng với phía Việt Nam. Trong bản tin công bố ngày 8 tháng 8 vừa qua, nói về các chuyến ghé thăm này, Bộ Tư lệnh Đệ thất Hạm đội Hoa Kỳ xác định là chương trình chủ yếu xoay quanh các hoạt động huấn luyện phi tác chiến như kiểm soát thiệt hại, tìm kiếm cứu nạn, trao đổi kỹ năng như nấu bếp hay bảo trì thiết bị. Bên cạnh đó, sẽ có các hoạt động giao lưu nhằm xây dựng tình hữu nghị giữa hai bên như chữa răng và y tế dân sự, thi đấu thể thao giữa hải quân hai nước. Tham gia vào các hoạt động mà phía Mỹ gọi là trao đổi này, theo Đệ thất Hạm đội, ngoài khu trục hạm USS John McCain ở Đà Nẵng, cũng như ban chỉ huy của đơn vị đặc nhiệm 73, Task Force 73. Trong lúc có 3 chiến hạm khác túc trực ngoài khơi như các khu trục hạm USS Curtis Wilbur, USS Trung Hun và USS McCampbell. Theo hai chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ, sự kiện hàng không mẫu hạm nguyên tử Mỹ USS Washington ghé Việt Nam hôm 8 tháng 8, rồi hai hôm sau đó đến lượt khu trục hạm John McCain cập bến cảng Đà Nẵng. Tất cả những sự kiện nói trên cùng với các hoạt động của hải quân hai nước đều nằm trong khuôn khổ các hoạt động bình thường nhằm kỷ niệm 15 năm ngày hai bên thiết lập quan hệ ngoại giao. Tuy nhiên, giới quan sát đặc biệt ghi nhận là các cuộc tập huấn Mỹ-Việt với sự có mặt của nhiều chiến hạm Mỹ lại diễn ra ngay tại vùng Biển Đông vào lúc căng thẳng tái xuất hiện trong hồ sơ Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc, mà diễn biến mới nhất là tranh cãi Việt-Trung liên quan đến vấn đề Bắc Kinh cho thăm dò địa chấn và xây cất thêm tại vùng quần đảo Hoàng Sa đang tranh chấp với Việt Nam. Ngoài ra, còn có tranh cãi nảy sinh gần đây giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc liên quan đến tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton vào hạ tuần tháng 7 vừa qua ở Hà Nội, xác định rõ quan điểm của Mỹ tại Biển Đông. Trong bài phỏng vấn dành cho hãng tin Pháp AFP vào hôm qua, giáo sư Kirk Thayer, chuyên gia tại Úc, đã ghi nhận bối cảnh này khi cho rằng quan hệ Mỹ-Trung hiện nay rõ ràng là căng thẳng hơn cách đây một năm và đã lan qua vùng Biển Đông. Hoa Kỳ, theo ông Thayer, đã phô trương sự hiện diện quân sự của mình trong khu vực và Việt Nam đã để yên cho sự kiện đó phát huy ý nghĩa. Theo các nhà phân tích, dù cuộc thao diễn hải quân Mỹ-Việt đang diễn ra đã được dự trù từ lâu, nhưng vào thời điểm cơm không lành, canh không ngọt giữa Hoa Kỳ-Việt Nam với Trung Quốc, Bắc Kinh chắc chắn sẽ không hài lòng, nhất là khi Hoa Kỳ ồ ạt đưa chiến hạm vào vùng Biển Đông được Trung Quốc coi là ao nhà của họ. Tuy nhiên, Washington cần phải chứng tỏ quyết tâm bảo vệ quyền tự do thông thường trong khu vực, mà không chỉ có Mỹ mà nhiều quốc gia Đông Nam Á khác cũng mong muốn. Chỉ huy trưởng hàng không mẫu hạm George Washington vào hôm Chủ nhật vừa qua đã xác định rằng vùng Biển Đông không thuộc và chưa thuộc sở hữu của riêng nước nào. Ông nhấn mạnh Trung Quốc có quyền hoạt động trong vùng này và Hoa Kỳ cũng thế, cũng như tất cả các nước khác trên thế giới, từ ngữ trong nguyên văn.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sắp đến trong giây lát, trước tiên là một điểm báo do Trọng Thành biên soạn, kế đến là tạp chí Cộng đồng, trí thức người Việt ở Ba Lan hỗ trợ cộng đồng. Anh Vũ phỏng vấn tiến sĩ Đào Duy Tiến, phó chủ nhiệm câu lạc bộ Lê Quý Đồn tại Ba Lan. Và cuối cùng là cuộc sống muôn màu, Tú Anh nói về Ed Stafford, người lập kỷ lục đi bộ 6.500 cây số dọc sông Amazon. Nhưng ngay bây giờ là một phỏng vấn của RFI với chủ đề Các phản ứng. Trước đàm phán hạt nhân Mỹ-Việt, RFI phỏng vấn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng tại Hoa Kỳ.
Kính chào giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng. Thưa giáo sư, trong những ngày qua thì liên quan tới cái vấn đề đàm phán hạt nhân Mỹ-Việt, có hai cái nguồn tin nó tương đối đã trái ngược nhau. Phía bên phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thì có xác nhận rằng là đàm phán về vấn đề hạt nhân đối với Việt Nam đã tiến khá xa, tạm gọi là như vậy. Nhưng mà phía Việt Nam thì lại ra thông báo cải chính, không có cái đàm phán hạt nhân với Mỹ. Giáo sư giải thích sao về cái khác biệt trong cái nhận định như thế này?
Tôi nghĩ là nó khác biệt là mình phải xem là mỗi người ta tuyên bố về có mục đích riêng của người ta. Thế thì mình xem cái nào thì tương đối đúng hơn. Thì tôi nghĩ là cái lời nói của Bộ Ngoại giao Mỹ, phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ là tương đối đúng hơn, là vì hai lý do. Trước hết là nhân nhớ là cái cách nói đó, họ nói là cái tiến trình thương thuyết đã tiến khá xa, chứ họ không nói đã ký được hiệp ước, đó là điều nhất, không có hiệp ước. Tôi thấy có hai lý do, là bởi vì thực sự là cái tiến trình mà thương thuyết này đã kéo dài lâu rồi. Từ trước khi ông Thủ tướng Dũng sang Mỹ đó, để dự cái hội nghị thượng đỉnh về an toàn nguyên tử đó, thì ngày 30 tháng 3 năm 2010 đó, thì Việt với Mỹ đã ký một cái biên bản ghi nhớ để cộng tác với cái việc chế tạo năng lượng nguyên tử phục sự hòa bình rồi. Đó là như vậy, rồi. Đến khi ông Dũng được đặc biệt mời sang Mỹ, thì ông cũng chứng tỏ là Việt Nam đã cộng tác với Mỹ. Bởi vì chỉ có 46 nước được mời, và Việt Nam là một trong 20 nước ấy, là cộng tác với Mỹ trong cái chương trình gọi là chương trình cộng tác nguyên tử năng thế giới. Như vậy là hai bên đã đi lại rồi. Thứ hai nữa, đó, mặc dù qua lời tuyên bố của Bộ Ngoại giao, thì chính ông Vương Hữu Tấn, Chủ tịch Nguyên tử lực Việt Nam, khi trả lời cũng ngày đó, đó ngày 6 đó, thì nói rằng là nhà chức trách Hà Nội đang duyệt xét các dự thảo, các văn kiện về sự thỏa thuận Việt-Mỹ trước khi đệ trình Thủ tướng ký, tức là cũng đã động thái rồi. Vì thế chúng ta thấy mỗi cái người phân viên họ tuyên bố bởi vì mục đích của họ Còn cái việc xác nhận hay không thì chúng ta thấy là hai sự kiện cho thấy là hai bên đã có sự trao đổi về vấn đề này rồi. Đến 2007 đó mà, thì cái cơ quan an ninh nguyên tử Mỹ đã giúp cho Việt Nam biến cái nhà máy Đà Lạt, sửa đổi nhà máy Đà Lạt đấy, để làm dầu chất lượng uranium phế thải cấp cao đó, trở thành cấp thấp đó, đã có công tác từ năm 2007 rồi cơ.
Vậy thì nó cũng là một cái tiến trình nó cũng kéo dài
được. Lâu, có 2-3 cái hiệp ước được ký từ năm 2007 đến 2008.
Đó là những hiệp ước nào thưa giáo sư?
Cái hiệp ước, thí dụ như hiệp ước là cho chuyên viên Mỹ cộng tác với Việt Nam để bảo vệ cái sự nguy hiểm của phóng xạ trong lòng nguyên tử đó. Nó gọi là ký hiệp ước cộng tác trong phòng thí nghiệm. Đó là vào tháng 8 năm 2007. Đến 2008 thì cái Ủy ban Kiểm soát Nguyên tử Mỹ và cái cơ quan kiểm soát phóng xạ và an toàn nguyên tử Việt Nam lại ký hiệp ước trao đổi tin tức và cộng tác trong cái việc làm an toàn nguyên tử, thành ra có một số hiệp ước xảy ra từ trước này.
Dạ, thưa giáo sư giải thích sao về lời tạm gọi là cải chính của phía Việt Nam? Nó thể hiện một cái thái độ hết sức dè dặt trong cái lĩnh vực này.
Thế nếu mà Việt Nam, trước hết chúng ta thấy là Việt Nam đã tuyên bố là ký hiệp ước không phổ biến với cái nguyên tử và sẽ không lập ra nguyên tử. Nhưng mà làm ra nguyên tử năng thì khi mà mình đã chế tạo nguyên tử năng, mà nhất là trong cái lời đồn đại là Mỹ sẽ không ép Việt Nam phải cam kết rằng không có tự làm giàu cái chất lượng uranium phế thải ở trong nước, thì đó là một cái đặc biệt lắm. Và nếu mà làm enrich được, làm giàu được cái đó thì cũng không có cách gì mà không làm cái kiểu Iran nó làm những chất liệu có thể làm bom nguyên tử. Cái điều đó dĩ nhiên là Trung Quốc là không hài lòng. Vì thế cho nên Việt Nam phải hết sức dè dặt trong việc này. Còn cái việc mà nói có hay không thì nó cũng tùy lúc. Tôi nhớ là cái hồi năm 1990 khi mà tôi sang Trung Quốc, tôi đến thăm năm viện nghiên cứu từ Bắc Kinh cho đến Côn Minh, thì chỗ nào tôi đặt câu hỏi là có cuộc hội nghị ở Chengdu, tức là Tràng An ấy, giữa Việt Nam và Trung Quốc không? Thì họ nói là không. Tôi hỏi nói là báo chí ngoại quốc đăng ra rồi mà. Thì họ đều nói rằng là chính phủ Trung Quốc chưa tuyên bố. Phủ nhận không có nghĩa là không có.
Vâng. Giáo sư vừa nói tới cái vấn đề mà liên quan tới khả năng Hoa Kỳ nhắm mắt cho Việt Nam xử lý làm dầu uranium ở trong nước đó. Nó là một cái khả năng có thể có, phải không thưa giáo sư?
Khả năng có thể có, bởi vì Mỹ đã làm một số những cái gọi là đặc miễn cho một số những quốc gia Mỹ cho là cái đối tác chiến lược quan trọng. Thí dụ như trường hợp Ấn Độ chẳng hạn. Ấn Độ là một quốc gia không ký cái hiệp ước chống phổ biến phóng nguyên tử, trên nguyên tắc là không có cái chuyện mà Mỹ ủng hộ hay là cộng tác với Ấn Độ trong việc phát triển nguyên tử năng mà Mỹ đã làm. Vậy thì trong trường hợp Việt Nam này là một quốc gia đặc biệt, Mỹ có thể có cho phép Việt Nam làm chuyện đó. Dĩ nhiên là trong quốc hội sẽ có một số người chống đối.
Dạ. Dạ thưa, như vậy đó, trong cái vấn đề mà thỏa ước hạt nhân đó, người ta hay nói tới cái thỏa ước 123. Nội dung của cái 123 đó là gì thưa giáo sư?
Thì đại cương là nói cái hỏi rất là đúng nguyên tắc là thứ nhất anh phải ký vào cái hiệp ước chống phổ biến phóng nguyên tử. Thứ hai là họ khuyến cáo, Mỹ hay khuyến cáo là các quốc gia đó là nên để làm dầu cái uranium phế thải đó, ở ngoài nước, tức là mình nhập cảng vào chứ không phải là mình làm trong nước, tránh cái chuyện các quốc gia này từ cái gọi là low enriched, tức là cái làm dầu ở cái mức thấp với cái mức làm dầu cấp độ cao đấy. Mức làm dầu ở cấp độ cao thì những cái chất liệu phế thải đó có thể dùng để làm bom nguyên tử được.
Dạ, giáo sư giải thích sao về cái tức là phản đối từ phía Trung Quốc, tức là Trung Quốc về mặt chính thức thì cho tới hôm nay thì không thấy là có cái phản đối chính thức, mà lại chỉ là những cái lời mà phản ứng của các giới gọi là chuyên gia khoa học liên quan tới vấn đề mà hợp tác Mỹ-Việt trong cái lĩnh vực hạt nhân được báo chí Mỹ tiết lộ.
Tôi nghĩ là phản đối chính thức thì cũng không có lý do, là bởi vì chính ông Trung Quốc là cũng muốn ký hợp đồng với Việt Nam để xây dựng lò nguyên tử. Trước đó đó thì chính Trung Quốc đã cho phép cái nhóm nguyên tử lực Quảng Đông ký khế ước hợp tác với Việt Nam về vấn đề xây lò nguyên tử rồi. Chính Trung Quốc muốn thế, và nhiều quốc gia khác cũng đều có thể. Nga cũng được Việt Nam chọn để xây nhà máy nguyên tử đầu tiên của Việt Nam. Thế rồi Nhật, Pháp, Mỹ, ông nào cũng muốn vào cả. Thì cái chuyện này là chuyện bực mình thôi, nhưng mà chống thì thứ nhất nó cũng không có lý do, bởi chính mình cũng muốn làm như vậy. Thứ hai là cái chuyện này là chuyện tự nhiên của các quốc gia. Thì họ chống, có lẽ họ chỉ chống nhất là cái điều khoản là Mỹ là để đặc biệt cho Việt Nam được làm dầu nguyên liệu uranium phế thải trong nước.
Dạ, họ có nói tới cái từ ngữ gọi là bên trọng, bên khinh trong cái thái độ của Hoa Kỳ đối với Việt Nam và đối với các nước Trung Đông. Nhưng mà như vậy đó thì phải chăng là ta có thể lầm việc Hoa Kỳ công khai hóa tiến trình đàm phán hạt nhân với Việt Nam với cái bối cảnh hiện nay là Hoa Kỳ luôn luôn muốn chứng tỏ rằng là mình quan tâm nhiều hơn tới cái khu vực Đông Nam Á, thì cái này cũng nằm trong cái xu hướng chứng tỏ điều đó phải không thưa giáo sư?
Vâng, cái điều đó đúng.
Khai phi Việt ngữ xin thành thật cảm ơn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng.
Dạ, không có chi.
RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan trong ngày.
Hơn 100 người lao động thời vụ Việt Nam tại Thụy Điển đình công đòi cải thiện điều kiện làm việc.
Tòa án tối cao Thái Lan bác đơn khiếu nại của ông Thaksin.
Tại Miến Điện, một đảng được phép hoạt động tố cáo việc bị công an sách nhiễu.
Tại Trung Quốc, đã có hơn 1.000 người thiệt mạng ở Cam Túc.
Tại Hoa Kỳ, tòa án New Orleans sẽ thụ lý đơn kiện tập đoàn dầu khí BP.
Chính quyền Nga công nhận đám cháy đã lan ra những khu vực bị nhiễm chất phóng xạ.
Đoàn Pháp thành công trong giải vô địch bơi lội châu Âu ở Budapest trong 2 ngày đầu tiên.
Mỗi ngày một sự kiện. Lần đầu tiên Hải quân Mỹ-Việt cùng diễn tập trong vùng Biển Đông.
Các phản ứng trước đàm phán hạt nhân Mỹ-Việt, RFI phỏng vấn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng.
Sau đây, mời quý vị nghe trọng thành điểm báo với chủ đề chính, Hoa Kỳ chọc giận Trung Quốc tại châu Á.
Điểm báo. Nhật báo Liberation hôm nay chú ý đến sự thay đổi trong quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh. Với tựa đề Washington chọc giận Bắc Kinh tại châu Á, tờ báo nhận định về mặt ngoại giao và quân sự, Hoa Kỳ đã ghi điểm so với Trung Hoa, cường quốc đang trỗi dậy. Thật tiên, Liberation đưa ra sự kiện, Bắc Kinh giận dữ vì cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn Quốc với sự tham gia của 29.000 binh sĩ Mỹ cuối tháng 7 tại vùng biển Triều Tiên, mà Trung Quốc vẫn coi là khu vực thuộc ảnh hưởng của mình. Bắc Kinh đã 6 lần phản đối lại cuộc tập trận quy mô này. Tiếp theo đó, một cuộc tập trận lớn của quân đội Trung Quốc với sự tham gia của 12.000 binh sĩ đã được tổ chức tại miền đông nước này nhằm trả đũa lại một cuộc ném bom giả định của quân đội nước ngoài vào Bắc Kinh. Bộ Quốc phòng Mỹ không ngừng ở đó. Trong tuần này, hàng không mẫu hạm khổng lồ USS George Washington có thể tiếp tục tiến hành tập trận tại các vùng biển ngoài khơi Trung Quốc. Một sĩ quan cao cấp trong quân đội Trung Quốc cho biết Hoa Kỳ không bao giờ từ bỏ chính sách bao vây Trung Quốc.
Liberation nhận định quan hệ giữa hai nước trở nên xấu đi đáng kể từ một tháng nay. Đã từ lâu, Trung Quốc khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi trên vùng biển quốc tế tại Biển Đông, trong một khu vực cách bờ biển Trung Quốc hơn 1.000 km. Khu vực có tiềm năng về dầu mỏ và khí đốt này cũng là nơi Đài Loan và nhiều nước khác như Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Singapore đòi chủ quyền. Tuy nhiên, đòi hỏi của Bắc Kinh trở nên đột ngột quyết liệt vào đầu năm nay. Tháng 3, Bắc Kinh tuyên bố với các lãnh đạo Hoa Kỳ về các lợi ích sống còn của Trung Quốc trên phần lớn Biển Đông, giống như tại hai vùng lãnh thổ Đài Loan và Tây Tạng. Hành động cụ thể là Trung Quốc đã đòi hai công ty Exxon và BP ngừng khai thác dầu trên thềm lục địa Việt Nam và bắt giữ hàng trăm ngư dân không phải là người Hoa.
Hoa Kỳ đã có phản ứng kiên quyết ngày 23 tháng 7 năm 2010 trong cuộc họp thượng đỉnh của tổ chức ASEAN tại Việt Nam. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã tuyên bố các yêu sách của Trung Quốc là bất hợp pháp và không có giá trị. Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì đã rời phòng họp và lên án Washington đã âm mưu chống lại Trung Quốc. Ông Dương Khiết Trì lớn tiếng với người đồng nhiệm Singapore khi tuyên bố Trung Quốc là nước lớn, còn các nước khác là nước nhỏ. Về phần Việt Nam, kể từ thời điểm đó, nước này đã nhờ đến Hoa Kỳ đóng vai trò trung gian trong cuộc xung đột chủ quyền tại Biển Đông. Còn tại Trung Quốc, người ta cho rằng Hoa Kỳ có âm mưu thu hẹp không gian sinh tồn của Trung Quốc trên vùng biển phía Nam. Liberation phân tích sự thất thế của Trung Quốc về mặt ngoại giao đi kèm với những bước tiến tới của Mỹ. Washington đã tiếp cận với nhiều nước vốn là các chư hầu của Trung Quốc như Lào hay Miến Điện. Những trao đổi quân sự với Indonesia cũng tái khởi động, bất chấp Jakarta bị lên án về các vi phạm nhân quyền. Rốt cuộc, những mối quan hệ của Hoa Kỳ với các nước châu Á như Hàn Quốc và Nhật Bản tưởng đang xấu đi, nay lại được cải thiện rõ rệt. Việt Nam đã gần như trở thành một đồng minh của Mỹ. Bộ Quốc phòng Mỹ chuẩn bị bán thêm 2 tàu chiến cho Đài Loan, hòn đảo mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền từ năm 1949. Chỉ trong phút chốc, tham vọng của Trung Quốc trở thành lãnh đạo và đại diện cho các nước anh em châu Á đã bị đẩy lùi. Theo Liberation, Hoa Kỳ đã lợi dụng và có phần phóng đại nỗi lo ngại của nhiều nước Đông Á đối với Trung Quốc, một tướng lãnh cao cấp trong quân đội Hoa Kỳ cho rằng Bắc Kinh đã tăng cường tiềm lực không quân và hải quân. Trong khi đó, một nhà nghiên cứu Trung Quốc thì nhận xét, Hoa Kỳ muốn tỏ ra là người lãnh đạo khu vực châu Á-Thái Bình Dương, vì thế họ muốn làm mọi cách để giảm bớt ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực này.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Vấn đề Trung Quốc, nhật báo Le Figaro quan tâm đến việc nước này tăng cường chi phối các tài nguyên đất hiếm. Hiện tại, sản lượng đất hiếm do Trung Quốc sản xuất chiếm đến 95% sản lượng toàn cầu. Các tài nguyên đất hiếm bao gồm nhóm 17 kim loại, cần cho một số sản phẩm công nghiệp có tính chiến lược trong các ngành điện tử, hàng không, hạt nhân, v.v.
Le Figaro cho biết, hiện tại hai tập đoàn khai mỏ của Trung Quốc, Baotou Steel và Yangtze Copper, kiểm soát đến 2/3 sản lượng đã thỏa thuận thống nhất giá cả các tài nguyên này. Liên minh giá cả này là một điều không thể có tại châu Âu. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng đưa ra chính sách giới hạn xuất khẩu đất hiếm ở mức 89.200 tấn, có nghĩa là thấp hơn 8,2% so với mức tăng của nhu cầu hiện nay trên thế giới.
Theo tuyên bố của Bộ Công nghiệp Trung Quốc, nước này sở hữu đến 80% dự trữ các kim loại hiếm. Khi còn sống, ông Đặng Tiểu Bình đã ví các kim loại này như là dầu mỏ ở Cận Đông. Tình trạng hiện nay đặc biệt căng thẳng vì trong những năm 1990, các nước phương Tây đã dành ưu tiên cho các nhà khai thác Trung Quốc do giá mua quá hời. Tuy nhiên hiện nay, giá trung bình của các kim loại này đã tăng lên gấp 4 lần. Bởi vậy, các nhà sản xuất phương Tây bắt đầu tìm kiếm các nguyên liệu từ những nơi khác, nhưng cũng phải mất 4 đến 5 năm các mỏ mới khai thác có thể cho ra sản phẩm. Trước mắt để vượt qua thách thức hiện nay do việc Trung Quốc khống chế sản lượng kim loại hiếm xuất khẩu, các nhà sản xuất phải phát triển các công nghệ mới, sử dụng một cách tiết kiệm và có hiệu quả hơn nguồn tài nguyên này. Về tình hình châu Á, xã luận của tờ Le Monde hôm nay chạy tựa tin mừng công nhân châu Á vùng lên. Le Monde so sánh tình trạng chung đầy xung đột xã hội tại châu Á với nỗi lo sợ của những người làm công tại phương Tây trước cảnh khủng hoảng, thất nghiệp gia tăng và sức ép chia lương bổng cùng với các chương trình thắt lưng buộc bụng. Từ Bangladesh đến Trung Quốc, các phong trào đòi tăng lương bùng nổ.
Thực tế này, theo Le Monde, đã chấm dứt một ảo ảnh của nhiều nhà kinh tế về doanh nghiệp phương Tây rằng châu Á là nguồn dự trữ, nhân công, dễ bảo và gần như vô tận. Tờ báo nhận định các xung đột xã hội này là một điều rất tốt vì nó cho thấy cơ hội để hàng trăm triệu người thoát ra khỏi cảnh nghèo đói.
Đối với phương Tây, nó cũng là một điều thuận lợi vì nó có thể hạn chế việc di chuyển các doanh nghiệp sang những nơi có nhân công rẻ. Le Monde kết luận, quá trình toàn cầu hóa chỉ có thể bền vững nếu như nó mang tính công bằng, có nghĩa là nó tạo điều kiện cho sự xích lại gần nhau của mức sống vốn rất khác nhau tại các khu vực trên thế giới. Nhật báo Le Figaro và L'Echo hôm nay đưa trên trang nhất sự kiện công ty GDF Suez của Pháp mua lại công ty Anh International Power. Như vậy, công ty này đang từ hàng thứ 9 đã vọt lên đứng hàng thứ 2 thế giới về sản xuất điện, sau điện lực Pháp EDF. Công ty GDF Suez sẽ rót vào International Power 22 tỷ euro cổ phiếu để trở thành cổ đông lớn nhất, nắm 70% vốn của công ty này.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Về môi trường khí hậu toàn cầu, mùa hè năm nay, nhiều địa điểm trên toàn thế giới đã chịu những thiên tai kinh hoàng, nạn cháy rừng tại Nga, nạn lụt tại Pakistan và Trung Quốc. Tuy nhiên, theo Le Figaro nhận định, vẫn còn quá sớm để khẳng định rằng đợt khô hạn và ngập lụt này là do các hậu quả của việc trái đất nóng lên. Đưa ra câu hỏi, phải chăng các thiên tai khủng khiếp này là hệ quả của việc khí hậu nóng lên? Hiện nay, các chuyên gia về vấn đề này tỏ ra thận trọng. Sai lầm của các kỹ sư công ty dầu mỏ BP tại vùng vịnh Mexico là cái có thể chứng minh dễ dàng, nhưng phần tác động của con người trong các thiên tai tại Nga và Pakistan hay Trung Quốc lại không dễ dàng chứng minh. Theo giám đốc viện nghiên cứu Simon Laplace thì các thay đổi khí hậu không thể đánh giá theo từng mùa mà phải tính theo hàng thập kỷ. Nạn cháy rừng ở Nga hiện nay có thể được quy cho nhiều yếu tố, nhưng chỉ có thống kê đầy đủ các nguyên nhân mới có thể cho phép xác định được rõ đâu là nguyên nhân chính. Sau thất bại tại hội nghị thượng đỉnh Copenhagen năm 2009, đặc biệt với việc các quan điểm của Jack, nhóm chuyên gia liên chính phủ về biến đổi khí hậu bị phê phán, các nhà khí hậu học hiện nay ngày càng trở nên thận trọng. Bản thân nhóm Jack đã thừa nhận và sửa chữa một số sai lầm, trong khi đó, một cuộc điều tra đã minh oan cho việc các nhà khí hậu học Anh giả mạo các dữ kiện thời tiết. Tuy nhiên, Jack vẫn giữ nguyên các kết luận chính, khẳng định tính xác suất cao của việc khí hậu bị hâm nóng. Theo tổ chức này, vì thiếu các phương tiện nghiên cứu đầy đủ về bảo vệ khí hậu, vẫn có thể khẳng định với xác suất rất cao là các đợt khô hạn và mưa lớn đang tăng lên trên hầu hết các lục địa. Về tác động của con người đến khí hậu trái đất, Phó Chủ tịch Czech Pascal Van Ypres đưa ra một hình ảnh ví von, giống như một tai nạn gặp phải trên xa lộ khi ô tô tăng tốc lên 140 km/h. Không biết điều gì sẽ xảy ra nếu như xe chỉ chạy với tốc độ 130 km/h. Cần phải có thêm các dữ liệu mới có thể kết luận được chính xác về nguyên nhân gây ra tai nạn. Tuy nhiên, những thiên tai khủng khiếp hiện nay là những dấu hiệu cảnh báo và đời sống của nhân loại phụ thuộc rất nhiều vào sự ổn định của khí hậu. Quý vị thính giả đang theo dõi phần 2 của chương trình Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Chủ đề mục tạp chí cộng đồng hôm nay là Trí thức người Việt ở Ba Lan hỗ trợ cộng đồng. Anh Vũ phỏng vấn tiến sĩ Đào Duy Tiến, phó chủ nhiệm câu lạc bộ Lê Quý Đôn tại Ba Lan. Mời quý vị theo dõi.
Từ năm 1990 trở đi thì người Việt Nam đến định cư ở Ba Lan mới trở nên đông dần và thực sự hình thành nên một cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Ban đầu, cộng đồng này bao gồm chỉ khoảng hơn 1.000 người, chủ yếu là các trí thức đã học tập tại Ba Lan trước đó ở lại, thêm vào là một số khác cũng đã từng được đào tạo tại đây sau khi về nước một thời gian lại quay trở lại chọn Ba Lan làm nơi sinh cơ lập nghiệp. Chủ yếu họ là những nghiên cứu sinh, thực tập sinh, du học sinh, sau này có các lao động Việt Nam và thân nhân của họ. Người Việt ở Ba Lan giờ đây là một cộng đồng đông đảo ở châu Âu với khoảng hơn 30.000 người, hội nhập khá thành công trong nhiều lĩnh vực đời sống xã hội của nước sở tại. Nét đặc biệt của cộng đồng người Việt ở Ba Lan là tập trung rất đông các trí thức, có không ít người vẫn tiếp tục công việc nghiên cứu khoa học và thu được những thành công nhất định. Có ý kiến cho rằng đây là lực lượng nòng cốt, hình thành nên cộng đồng người Việt ở Ba Lan. Để tìm hiểu thêm về đội ngũ các trí thức người Việt ở Ba Lan hiện nay, RFI đã phỏng vấn giáo sư tiến sĩ Đào Duy Tiến, phó chủ tịch câu lạc bộ Lê Quý Đôn, vừa mới được thành lập cách đây một năm, nhằm quy tụ các trí thức Việt Nam trong các hoạt động hỗ trợ cộng đồng người Việt phát triển. Sau đây là phần phỏng vấn của chúng tôi. Xin thân chào tiến sĩ Đào Duy Tiến. Được biết là đội ngũ trí thức người Việt hiện đang sinh sống ở Ba Lan khá đông đảo. Cách đây một năm, câu lạc bộ mang tên Lê Quý Đôn đã được thành lập để quy tụ các trí thức người Việt tại Ba Lan. Là phó chủ tịch của câu lạc bộ, trước hết xin ông cho biết hoàn cảnh ra đời của câu lạc bộ Lê Quý Đôn ạ.
Câu lạc bộ Lê Quý Đôn chúng tôi thì nó ra đời trong một cái hoàn cảnh như thế này. Thì từ đầu cái thập kỷ 90 trở về sau ấy, thì cái số trí thức ở Ba Lan rất đông. Và sau đấy trở về nước cũng ít, là vì hoàn cảnh lúc bấy giờ được tự do quyết định một số cái sinh hoạt của một cá nhân ấy. Sau khi học tập thì anh em ở lại vào khoảng 1-2 ngàn người, và sau đấy dần dần thì nó cũng đông lên. Nhưng mà chung quy thì cái số mà kiều dân Việt Nam ở Ba Lan ấy thì hầu hết là trí thức, ban đầu là như vậy. Cho đến cách đây vài năm thì cái hoạt động của các cái hội trí thức, ví dụ bên này có các cái hội đồng hương của các trường đại học, Viện Khoa học Việt Nam, thông thường là họ có những cái nhu cầu gắn kết lại với nhau để giúp đỡ nhau trong các cái hoạt động làm ăn ở đây. Thế thì dần dần nó tiến lên là người ta thấy một cái yêu cầu mà có thể là cấp thiết thành lập một cái gọi là hội trí thức, bởi vì cộng với cái số anh em hiện tại đang làm công tác khoa học kỹ thuật tại các viện, các trường đại học ở Ba Lan ấy, cũng khá đông, cũng khoảng trên 30 người. Họ là những giáo sư, phó giáo sư và các nhà khoa học thực thụ. Và mới đây có một anh làm công tác về tin học thì anh ấy được nhà nước Ba Lan công nhận là giáo sư cấp nhà nước. Năm nay mới 45 tuổi. Anh tên là anh Nguyễn Ngọc Thành, làm về tin học ở tỉnh Wrocław ở Ba Lan ấy. Thì tập hợp lại thì anh em thấy là cần nhân cơ hội đó thành lập một cái hội trí thức không? Thế nhưng mà sau đấy chúng tôi thấy ban đầu cũng nên để thành một cái câu lạc bộ lấy tên là Lê Quý Đôn trước. Và dần dần cách có thể vài năm sau nữa thì có thể là thành lập một cái hội trí thức. Anh em là muốn như vậy. Và cuối năm 2009 ấy,
thì có một cái buổi gọi là thành lập cái câu lạc bộ Lê Quý Đôn. Trong cái buổi hội thảo tổ chức về các cái hoạt động khoa học của một số anh em Ba Lan, khi mà thành lập cái câu lạc bộ Lê Quý Đôn thì tất cả mọi người ở đây rất là phấn khởi, tức là đã tập trung lại được các cái những người đã làm khoa học và đang làm khoa học tại Ba Lan ngồi lại với nhau để có một cái mục tiêu rõ rệt để giúp đỡ cộng đồng cũng như giúp đỡ nhau trong khoa học, giúp đỡ đất nước trong vấn đề khoa học kỹ thuật. Để cái lý do nó ra đời thì câu lạc bộ Lê Quý Đôn là như vậy.
Như ông cũng đã biết, từ trung tuần tháng 7 vừa rồi, trong khuôn khổ dự án của châu Âu dành cho việc hội nhập của công dân nước thứ ba, tại Warsaw đã diễn ra cuộc hội thảo với chủ đề Lịch sử và tiềm năng phát triển cộng đồng người Việt ở Ba Lan. Tại cuộc hội thảo này, có ý kiến đưa ra cho rằng nòng cốt cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan phải là đội ngũ trí thức từng học tập, nghiên cứu, thực tập tại Ba Lan. Họ có những thuận lợi về quan hệ đối nội, đối ngoại, rồi hay về ngôn ngữ, am hiểu về pháp luật, phong tục tập quán Ba Lan, v.v., cho nên có thể giúp được hoạt động cộng đồng phát triển. Vậy, câu lạc bộ Lê Quý Đôn đã đặt ra những mục tiêu gì và đã có những hoạt động nào để hỗ trợ cộng đồng phát triển ạ?
Chúng tôi đã thống nhất với nhau được một cái mục tiêu hoạt động của câu lạc bộ Lê Quý Đôn. Thứ nhất là có thể nó làm trung tâm hỗ trợ và phát triển kiến thức, hợp tác khoa học kỹ thuật cho thế hệ trẻ người Việt Nam tại Ba Lan và trong nước muốn đến Ba Lan làm khoa học. Cái mục tiêu thứ hai, nó làm cầu nối cho sự phát triển tình hữu nghị và phát triển quan hệ trong các mảng văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật, giáo dục, đào tạo giữa Việt Nam và Ba Lan. Cái thứ ba, đưa cội nguồn Việt Nam qua hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, khoa học, kỹ thuật của Ba Lan vào Việt Nam. Cái thứ tư, trong mục tiêu thứ tư, đó là cái cầu nối giao lưu giữa, trao đổi giữa những người đã và đang làm khoa học trong cộng đồng và có thể đối với cá nhân những người làm khoa học trong nước. Đấy là bốn cái mục tiêu của chúng tôi. Chứ còn cái từ ngày thành lập đã gần một năm nay thì chúng tôi đã thực hiện được rất nhiều cái hoạt động. Chúng tôi đã phối hợp với tổ chức hội đoàn ở Ba Lan để tham gia hoạt động phát triển cộng đồng và hội nhập với Ba Lan và các nước khác. Thứ ba là chúng tôi đã tổ chức các cái hoạt động khoa học kỹ thuật giáo dục đào tạo Ba Lan ở Ba Lan và ở Việt Nam. Thì hiện tại thì công tác làm ở trong nước thì đã có rất nhiều, nói rất nhiều nhưng có thể là nói là đến 5-6 các nhà khoa học đang công tác tại Ba Lan ấy đã về nước để tham gia giúp đỡ một số các cái viện và trường trong vấn đề giáo dục và đào tạo và nghiên cứu khoa học. Chứ đứng ở Ba Lan thì chúng tôi có những cái tổ chức các cái hội thảo khoa học kỹ thuật giữa Ba Lan và Việt Nam, tổ chức các hoạt động hội thảo về phát triển cộng đồng ở Ba Lan. Trong cái cộng đồng Ba Lan nó có một đặc thù riêng đối với các cái nước khác ở chỗ là trí thức rất đông hơn, rất đông, cho nên là người ta đối xử với nhau rất trí thức. Và có rất nhiều tổ chức cộng đồng đã hình thành, có nghĩa là khoảng trên 30 cái cộng đồng đó, cộng đồng về phụ nữ này, cộng đồng về sinh hoạt văn nghệ thể dục thể thao này, có những hoạt động rất thiết thực và giúp đỡ cộng đồng ngày càng phát triển. Nói về cái sự thành công của một số cán bộ khoa học và trí thức của Việt Nam ở Ba Lan ấy, thì hầu hết là các anh hiện tại đang công tác ở Ba Lan trong các viện các trường ấy, thì hầu hết là đều tiến sĩ khoa học kỹ thuật cả. Có những anh rất trẻ, chưa đến 40 tuổi, cũng là các tiến sĩ khoa học kỹ thuật và phó giáo sư ở các viện nghiên cứu. Và các anh có rất nhiều công trình được Ba Lan đánh giá là nói chung là rất tốt và có nhiều triển vọng. Hiện tại chúng tôi có rất nhiều các cái hội đoàn trong mọi lĩnh vực, hầu như mọi lĩnh vực, cho nên chúng tôi nói là cộng đồng người Việt ở Ba Lan thực ra giống như là một cái Việt Nam thu nhỏ và đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, đặc biệt là đối với các cháu sinh viên ở trong nước sang hoặc là các cháu học ở đây cũng có những cái khó khăn thì chúng tôi rất là chú ý để mà giúp đỡ các cháu trong học hành. Cho nên vừa rồi thì cái số học sinh ở Ba Lan gọi là rất hòa nhập với lại cộng đồng các nước khác ở Ba Lan và đối với nước sở tại Ba Lan. Cho nên có nhiều cháu đã có những học bổng rất là xứng đáng. Ví dụ có một cháu được vào Harvard, đại học danh tiếng của Mỹ cách đây độ 3 năm, cháu sắp sửa tốt nghiệp. Có một cháu đã được vào Princeton của Mỹ, cũng là một trường danh tiếng ở Mỹ. Hay là có 2-3 cháu vào trường Caltech ở California học rất là tốt, cũng đã kết thúc năm thứ 2. Hay là nhiều các cháu vào các cái trường khác nữa. Cho nên ở Ba Lan nó có một cái phong trào học tập để đi sang một nước thứ ba, các cái nước mà có cái nền khoa học kỹ thuật tiên tiến học là rất đông. Ví dụ như là ở đây xin nói thêm một cái là đặc biệt các cháu, một số cháu ở đây đến hơn 10 cháu là đi về con đường âm nhạc, đặc biệt là trong piano, có nhiều cháu được khen thưởng trong các cuộc thi rất nhiều. Thì chúng tôi đã giúp cho các cháu tổ chức các cái buổi hòa nhạc để cho các cháu có thể thể hiện các cái tài năng cho cộng đồng biết trong các cái buổi gọi là tổ chức cộng đồng về ngày Tết hay những cái buổi sinh hoạt khác để các cháu có thể tham gia, để các cháu biểu diễn cho cộng đồng, trình bày lại cái thành tích kết quả của các cháu cho cộng đồng biết. Hay là một số các em học sinh có khó khăn, chúng tôi có thể tổ chức giảng dạy giúp đỡ các cháu trong vấn đề ấy, hoặc là tổ chức hội thảo để nói kinh nghiệm về học tập cho các cháu như thế nào. Thì sắp tới, ví dụ như tháng 10, chúng tôi có tổ chức một cái buổi hội thảo gọi là về khoa học giáo dục, nói lên những kinh nghiệm và những cái điều cần thiết, cần biết cho các cháu đi sang học nước thứ ba và định hướng, giúp đỡ định hướng cho các gia đình, định cho con cháu học tiếp vào các nước thứ ba, hoặc là các cháu học ngay ở Ba Lan mà có những cái năng khiếu, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ bằng một cách này hay cách khác trong cái sinh hoạt cộng đồng.
Ông có nhận xét gì về cộng đồng người Việt ở Ba Lan, nhất là về sự hội nhập của cộng đồng này vào xã hội Ba Lan?
Chúng tôi là một cái cộng đồng mà phấn đấu rất nhiều, rất lâu để Ba Lan công nhận là một cái dân tộc thiểu số tại Ba Lan. Đấy là cái mục tiêu mà cuối cùng có thể là làm được như vậy. Và những cái thành tựu của cộng đồng làm được, có được mấy lâu nay thì cũng là một cái phần thêm cái trọng lượng để cho Ba Lan có thể tiến tới cái gọi là công nhận những cái người làm ăn sinh sống tại Ba Lan, cộng đồng tại Ba Lan trở thành một dân tộc thiểu số. Vừa rồi chúng tôi có cái hội thảo cách đây 2-3 tuần mãi thì chúng tôi cũng đánh giá lại trong vấn đề hội nhập của cộng đồng với lại dân tộc khác. Người ta đánh giá được cái dân tộc Việt Nam có một cái tính chất rất đặc biệt mà được các cái nhà lãnh đạo của Ba Lan đánh giá rất cao, gọi là chịu khó, là kỷ luật, sống rất văn hóa. Tất nhiên là trong cộng đồng không phải là 100% một người như nhau cả như thế, nhưng mà cái tỷ lệ, cái số, ví dụ như tôi nói là ví dụ cái số mà vừa rồi xảy ra cái vụ là dòng cần sa ở Ba Lan, cũng họ cũng bắt được độ 15 người, nhưng mà tất cả những người đó ở nước khác đến Ba Lan để tranh thủ để dòng cần sa thì không phải người ở Ba Lan. Đấy, ví dụ như vậy. Đối với hội nhập ấy thì phải nói là việc cộng đồng ở đây hiện tại đang có một cái gọi là tranh thủ được cái sự ủng hộ. Ba Lan đã giúp đỡ chúng tôi phát triển trong một cái cộng đồng mà nói chung rất là mở, rất là sống, rất là chân tình, có tình người đối với nhau.
LFV xin cảm ơn tiến sĩ Đào Duy Tiến.
Quý vị thính giả đang theo dõi phần 2 chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Chủ đề cuộc sống muôn màu hôm nay là Estafor, người lập kỷ lục đi bộ 6.500 cây số dọc sông Amazon từ nguồn sông ra cửa biển, do Tú Anh phụ trách. Mời quý vị theo dõi.
Cuộc sống muôn màu.
Một thanh niên người Anh, 34 tuổi, khẳng định mình là người đầu tiên đi bộ suốt chiều dài 6.500 cây số của dòng sông huyền thoại Amazon từ nơi phát nguyên ở Peru đến tận cửa biển Maruda ở Brazil, Nam Mỹ. Ed Stafford mất 28 tháng, đi mòn 9 độ dài, không kể những hiểm nguy trong rừng thẳm, và đã đến nơi vào ngày thứ hai vừa rồi. Nhiệm vụ thành công, lúc nào tôi cũng tin tưởng đây là chuyện khả thi. Đó là thông điệp cuối cùng của người cựu quân nhân Anh, 34 tuổi, trên mạng thông tin điện tử Twitter khi đặt chân đến cửa biển Maruda bên bờ Đại Tây Dương, ngày thứ hai 9 tháng 8 năm 2010, kết thúc cuộc hành trình dọc theo con sông dài nhất thế giới. Khởi hành vào ngày 2 tháng 8 2008 từ đỉnh núi Nevado Mismi, Peru, Ed Stafford đã vượt qua hàng ngàn thử thách, bị muỗi đốt 50.000 lần, bị ong vò vẽ đốt hàng trăm lần, không kể những lần bị rắn hổ, bồ cạp, trăng rừng, mãng xà, chạch điện tấn công. Ngoài hiểm nguy của thiên nhiên, chàng phiêu lưu này hai lần còn bị ngồi tù vì bị kết án oan tội sát nhân. Anh cũng từng nếm mùi bị thổ dân dùng tên độc truy đuổi. Suốt đoạn đường dài 6.500 km, Estafor theo một chế độ ăn uống đơn giản nhưng giàu nhiệt lượng, gồm gạo, đậu nành và cá, bắt dọc theo dòng nước, trong đó có loài nổi tiếng piranhas. Những tai biến này được anh ghi lại trên blog, và có lúc anh tưởng đâu bỏ mạng trong rừng vì mỏi mệt và kiệt sức. Lúc đầu anh chấp nhận lao vào thử thách vì nhiều người cho rằng không ai có thể sống sót trong cánh rừng già này. Người bạn đi cùng với Ed là Luke Collier đã bỏ cuộc vào tháng thứ ba. May mắn là bước vào tháng thứ sáu của chuyến phiêu lưu, nhà độc hành gặp một người thợ rừng Peru tên Gadiel Joe Sanchez Rivera. Joe đã làm bạn đồng hành với Ed cho đến tận cửa biển nơi sông Amazon đổ ra Đại Tây Dương tổng cộng 28 tháng. Theo lời thuật lại của Joe thì anh nhận lời đi cùng với Ed vì anh cảm thấy có bổn phận phải giúp cho tên điên này đi ngang qua một vùng rất nguy hiểm, đầy bọn buôn lậu ma túy và các bộ lạc không thích người lạ. Nhưng càng đi với Ed thì anh càng nảy sinh lòng cảm phục viên cựu đại úy quân lực Hoàng gia Anh, và hai người trở thành đôi bạn thân. Cuộc phiêu lưu vô tiền khoáng hậu này tốn kém khoảng 100.000 đô la, gồm tiền túi của Ed và sự đóng góp của các nhà tài trợ và các mạnh thường quân. Trong chiếc túi đeo lưng có một dụng cụ hiện đại duy nhất là chiếc điện thoại di động để tường thuật chuyện hàng ngày trên blog. Ed Stafford thú nhận mình không phải là một người quan tâm đến môi trường, nhưng qua chuyến phiêu lưu kết thúc hôm thứ hai, anh đã thấy tận mắt những hậu quả, những thiệt hại kinh hoàng do nạn phá rừng gây ra. Nhà phiêu lưu cho biết anh sẽ bước vào nghề viết văn.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của EFI Tiếng Việt www.viet.efi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.efi.fr/tiếng Việt, chữ Tiếng Việt viết liền không có dấu.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Cảm ơn Nafafon và Pablo đã phục vụ chương trình. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự với chủ đề theo Tổ chức Nông lương Liên hiệp Quốc FAO, năng suất lúa tại châu Á bị giảm do nhiệt độ tăng. EFI phỏng vấn chuyên gia Đào Thế Anh từ Hà Nội. Chủ đề này do Tú Anh phụ trách. Trước khi chia tay, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Goodbye Marilu do ca sĩ Michel Polnareff trình bày. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình. Tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
Après, ok, elle me colle de main.